Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Bàn Tay Chúa Dẫn Đưa. Nhiều người từng trải nghiệm hết cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai. Để rồi khi nhớ lại cảnh bỉ cực, ai cũng mừng vì đã thoát khỏi đó. Thế nhưng khi đã Thái Lai, có thật sự vui hưởng hạnh phúc hay có khi còn những cay đắng muộn phiền khác đang chờ đợi? Thật ra, chỉ người sống với Chúa mới nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực trong sự dẫn dắt của Ngài. Xin cùng xem Sáng Thế Ký chương 41 câu 37 đến câu 44. Các lời này đẹp ý Pharaon và quần thần. Pharaon phán cùng quần thần rằng, chúng ta há dễ tìm một người như người này có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaon phán cùng Joseph rằng, vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm. Hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaon lại phán cùng Joseph rằng, hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Egypto. Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người. Rồi truyền cho người ngồi lên sau xe vua, có người đi trước hô rằng, hãy quỳ xuống. Ấy, Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Egypto là vậy. Pharaon lại phán cùng Joseph, ta là Pharaon, nhưng nếu chẳng có ngươi, thì trong cả xứ Egypto không có ai giơ tay đưa chân lên được. Phân đoạn Kinh Thánh này đầy tính bất ngờ đối với triều thần lúc đó. Họ chẳng hiểu vì sao một tên tù có thể làm điều mà hết thảy những người uyên bác trong cung không ai làm được. Và càng ngạc nhiên hơn khi chỉ trong phút chốc, tên tù đó trở thành lãnh đạo cao cấp đất nước hùng mạnh của họ. Và họ trở thành người dưới quyền của tên tù nọ. Thật khó chấp nhận. Nhưng đây là lệnh vua đã được đóng ấn và ban truyền. Họ phải quỳ xuống trước tên tù, mặc non choẹt, vừa từ trong ngục được tắm rửa đem vào cung điện. Có biết bao điều khi Chúa hành động, thì con người chỉ ngẩn ngơ, không lý giải được. Vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Điều Ngài làm không thể dùng lý trí hữu hạn mà giải thích được đâu. Thứ nhất, được chọn vì có Chúa ở cùng. Câu 38 chép, Pharaon phán cùng quần thần rằng, chúng ta dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Ở đây nhắc chúng ta một điều phước hạnh. Chàng Joseph sống ở đâu làm gì, đều khiến người khác nhận biết Chúa ở cùng ông. Chính Pharaon công nhận, Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc, theo câu 39. Hẳn chúng ta nhớ Pharaon và triều đình đều thờ hình tượng. Ấy thế mà chỉ có một chàng Joseph đứng đó đã khiến họ phải mở miệng thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Trời, thừa nhận sự khôn ngoan đến từ chính Ngài, dù trong triều có rất nhiều bậc học giả uyên thâm. Nếu Pharaon là vua một quốc gia đầy trí thức và hùng cường vào thời ấy, thừa nhận sự khôn ngoan trí tuệ đến từ chính Chúa, thì chúng ta là con cái Ngài, tìm kiếm sự khôn ngoan thông minh ở đâu? Vô số cha mẹ đã nhịn ăn nhịn mặc để mua cho con cháu những hộp sữa đắt tiền, dán nhãn sẽ đem lại sự thông minh, mua biết bao loại thuốc được quảng cáo, khi uống vào sẽ tăng trí nhớ, tăng chiều cao. Nhưng ít khi dành thì giờ cùng con cháu đọc, học lời Chúa để được khôn ngoan, dù nhiều người trong chúng ta đều thuộc lòng câu, từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, theo Timôthê nhì chương 3 câu 15. Là cha mẹ thiên kính cần quân bình trong việc giúp con cháu được khôn ngoan. Chúng ta thử cân đối. Nếu mỗi lần mua một hộp sữa thông minh cho con, chúng ta cũng cân đối với số chương Kinh Thánh để cùng con cháu đọc, học, thì việc gì sẽ xảy ra? Chắc chắn con cháu chúng ta sẽ được phát triển cả phần thân thể, tâm trí, tâm linh như Phúc Âm Luca chương 2 câu 52 có ghi. Một điều rất phước hạnh nữa là chàng Joseph luôn sống với Chúa trong mọi tình huống. Khi đối diện với tội lỗi, chàng công bố muốn Chúa vui lòng. Khi vào tù phục vụ hai quan, chàng nói chính Đức Chúa Trời bày tỏ để chàng hiểu ý nghĩa chiêm bao. Đứng trước vua quan của triều đình Ai Cập, chàng khiến người ta nhận biết và mở miệng công khai xưng Đức Chúa Trời là đấng cầm giữ, ban tặng sự khôn ngoan. Chàng chẳng cô đơn khi đối mặt với mọi diễn biến xảy ra trong đời sống. Để xây dựng gia đình thiên kính, cha mẹ cần giúp con sống trong sự hiện diện của Chúa. Đó chính là nguồn năng lực để vào đời. Để khi con cháu phải đi học xa, phải đi làm ăn, dù không có người thân bên cạnh, nhưng luôn có sự hiện diện đồng hành của Chúa, con cháu chúng ta sẽ có sức mạnh chiến thắng tội lỗi và vui hưởng phước hạnh Chúa ban. Là người trẻ, cần học gương của chàng Joseph. Đừng chỉ vào đời với hành trang là kiến thức, bằng cấp, kỹ năng, mà bỏ qua sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Đừng quên, nếu Chúa ở cùng, chúng ta sẽ có sức mạnh, có sự khôn ngoan, có sự hướng dẫn thiên thượng để biết cách xử lý bao tình huống khó khăn mà chúng ta chưa lường hết được. Bởi vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu, theo Thi Thiên 111 câu 10. Chắc chúng ta nhớ câu chuyện sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã khiến cả tòa công luận ngạc nhiên vì biết hai người đều ít học nhưng đã can đảm, mạnh mẽ, lý luận sắc bén để bày tỏ Chúa Giê-xu cách hùng hồn. Họ đã phải thốt lên, chỉ vì hai người này từng ở với Chúa Giê-xu. Vậy nên, có Chúa, ở với Chúa, có lời Ngài khiến người ta khôn ngoan, mạnh mẽ, theo Công vụ chương 4 câu 13. Thứ hai, được cất nhắc. Câu 40 chép, vậy ngươi sẽ lên cai trị nhà Trẫm, hết thảy dân sự của Trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Khi tuyên bố lời này, Pharaoh có nghĩ đến việc ông đang cất nhắc một người có sự hiện diện của Chúa lên làm lãnh đạo quốc gia của ông không? Đồng nghĩa với câu này là thừa nhận quyền tể trị của Chúa trên đất nước ông, hay đơn giản là sử dụng một người có chất xám cho công tác điều hành đất nước trước những khó nguy sắp đến qua lời bàn chiêm bao của chàng Joseph. Dù với động cơ nào, thì trên hết là bàn tay dẫn đưa của Chúa trên cuộc đời Joseph. Chính Chúa đặt chàng vào chỗ chẳng ai ngờ. Có lẽ chính Joseph cũng đang ngẩn ngơ trước việc Chúa định đoạt. Đối với chàng Joseph, hắn chẳng phải vua cất nhắc, nhưng chàng tin chắc sự tể trị của Chúa, bởi chàng từng trải lòng về điều này. Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống của nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo, theo Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Từ tù nhân đến thủ tướng, có thay đổi con người hay phẩm hạnh của chàng Joseph không? Ở địa vị này, chàng Joseph có tìm cách trả thù những người đã từng hại chàng hay không? Nếu chúng ta ở vào chỗ của Joseph, chúng ta sẽ làm gì? Có đi tìm vị quan tử chánh để phàn nàn, sao ông quên tôi nhanh thế, đến nỗi tôi phải thêm 2 năm dài đằng đẵng trong tù đây? Có đi tìm bà Phô-ti-pha để kiện ra tòa vì tội bôi nhọ, vu oan cho người khác không? Kinh Thánh không tường thuật chút gì về những chuyện này, chỉ ghi lại những việc ông tận tâm làm để đem lại lợi ích cho toàn dân lúc bấy giờ mà thôi. Bởi lẽ chắc chắn là một người sống liên tục trong mối liên hệ đầy phước hạnh với Chúa như chàng thì không thể là người huênh hoang khi vinh quang cũng như trong cơn khốn khổ không hề tha thán. Chỉ một lòng một dạ tin chắc vào sự tể trị quyền năng của Chúa mà thôi, tin vào lời Ngài, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Theo Truyền Đạo chương 12 câu 13. Thông thường khi thăng khoan tiến chức, nhất là quá cao trọng như trong trường hợp của Joseph, công việc bận rộn, bỏ qua những thì giờ riêng tư với Chúa, bỏ qua thì giờ đọc học lời Chúa là chuyện bình thường, và cũng có lắm lời biện hộ cho sự bỏ bê này. Nhưng chúng ta đã cùng đi qua một chặng đường dài trong cuộc đời Joseph. Chúng ta nhận ra, dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào, buồn vui sướng khổ ra sao, vẫn là thủy chung trong mối liên hệ với Chúa. Dù trong thân phận nô lệ, tù nhân hay thủ tướng, thì vẫn là con người Joseph sống với Chúa, đi với Chúa giữa cuộc đời này. Đây có phải là mong muốn của bất kỳ cha mẹ tin kính nào không? Hay lắm khi chúng ta đã xem những thành tựu trong học hành, trong công việc là quan trọng, là cần thiết, còn mối liên hệ với Chúa, với lời Chúa thì bỏ qua, thờ ơ cách dễ dàng. Còn có lúc đã nghĩ, đâu có gì quan trọng mà ầm ĩ thế. Một phụ huynh trong hội thánh nghiêm khắc bảo con, lo mà học đi, ra trường với số điểm cao, có việc làm nuôi thân, nuôi cha mẹ, nuôi em, đó là chuyện quan trọng nhất của con. Việc nhà thờ, việc mang thanh niên, để cho mấy đứa thất nghiệp nó làm, chúng nó rảnh. Còn con không cần nhào vô ba việc đó đâu, ba dạy phải nghe lời. Người con đã làm đúng và làm hơn điều ông mong đợi, là có việc làm, có tiền, rồi có cả rượu chè trai gái. Bây giờ ông bà muốn con đi nhóm lại với ban thanh niên, muốn con cầu nguyện đọc kinh thánh. Đứa con cay đắng nói, chính ba mẹ muốn tôi như thế này mà. Một thanh niên không có Chúa, không có cộng đồng đức tin nâng đỡ, thì làm sao tôi vững vàng được trước cám dỗ đây? Giờ khóc mà làm gì? Hãy khóc cho cha mẹ đấy, trễ rồi. Phụ huynh này lặng lẽ quay mặt chỗ khác, khóc không thành tiếng. Vì trong lời trách của đứa con cứng lòng khiến ông bà nặng nề muôn phần, bà thuốc thích, phải chi hồi đó. Xin Chúa cho mỗi cha mẹ tin kính, yêu kính Chúa, giúp con nhận ra giá trị thật của đời sống trong mối liên hệ với Chúa. Có như thế mới an tâm dù con sống ở đâu, làm gì. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cuộc sống ý nghĩa vì có Giê-xu, trong bao gian nguy Chúa vẫn ở cạnh con. Khó nguy lo buồn hoặc khi bất an, Ngài hằng bên con hoài dù cho bao lớp sóng xô. Xin dâng lên với tất cả lòng này, nguyện Cha hãy giúp đời sống con. Đời con này luôn có Cha yêu hoài, dìu con trong mỗi bước gian nguy.